Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 18 tháng 9, 2024. Hải quân Philippines cho biết 65 tàu Trung Quốc hiện diện tại vùng bãi cạn Sabine ở Biển Đông, nơi có tranh chấp với Manila. Iran tố cáo Israel là thủ phạm vụ kích nổ đồng loạt máy nhắn tin của tổ chức Hezbollah. Đức kêu gọi Liên Âu và Trung Quốc thương lượng về thuế ô tô điện, tránh chiến tranh thương mại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến lược vũ khí chống hạm nhiều và rẻ của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, tăng quân số Nga, Tổng thống Vladimir Putin tính lấy người từ đâu? Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã rút khoảng 1/4 tàu thuyền ra khỏi các khu vực tranh chấp với Manila tại Biển Đông, tuy nhiên vẫn duy trì hơn 60 tàu ở khu vực bãi Sabine, điểm đối đầu căng thẳng nhất hiện nay.
Trả lời báo giới vào hôm qua, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad cho biết Trung Quốc duy trì tổng cộng 65 tàu tại khu vực bãi Sabine. Theo số liệu của Hải quân Philippines, được báo chí nước này dẫn lại vào hôm qua, thì số tàu thuyền của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp với Philippines ở Biển Đông, như đảo Thị Tứ, bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây, trong tuần qua là 157 tàu, giảm khoảng 1/4 so với mức cao kỷ lục là 207 tàu thuyền trong tuần lễ trước đó. Mặc dù số tàu thuyền Trung Quốc, bao gồm tàu hải quân, tàu hải cảnh và tàu dân quân biển đã giảm, nhưng số lượng tàu hải cảnh ngược lại tăng từ 18 lên 26 tàu và tập trung tại 3 khu vực là bãi Sabine, bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough. Về bãi Sabine, phát ngôn viên của Hải quân Philippines nhấn mạnh, bất chấp lực lượng đông đảo, phía Trung Quốc chưa thể kiểm soát được khu vực này và các lực lượng Philippines vẫn đang tiếp tục thực thi phận sự, ngăn chặn sự hiện diện bất hợp pháp của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad nói rõ là Manila đã chuẩn bị và có các kế hoạch dự phòng nếu Trung Quốc có hành động lấn lướt nhằm kiểm soát bãi Sabine như điều đã xảy ra với bãi cạn Scarborough hồi năm 2012. Hồi cuối tuần trước, Philippines đã triệu tàu BRP Teresa Mark Banua khỏi bãi Sabine với lý do thời tiết xấu, nguồn cung cạn kiệt và nhân viên cần được chăm sóc y tế. Tàu này dài 97 mét là một trong những tàu lớn nhất của tuần duyên Philippines, được điều động đến khu vực này từ tháng 4 để ngăn chặn tham vọng kiểm soát bãi Sabine của Trung Quốc.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 6 giờ 50 phút sáng nay, Bắc Triều Tiên lại phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn theo hướng Đông Bắc. Các tên lửa được phóng đi từ vùng Kaesong, tỉnh Nam Pyongyang, phía Bắc Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin Yonhap, trong thông cáo gửi báo giới, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc mạnh mẽ lên án các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, xem đây là các hành vi khiêu khích và đe dọa hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Các hỏa tiễn đã bay được khoảng 400 km. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc không cho biết số tên lửa được phóng đi, cũng như những địa điểm có thể bị nhắm tới. Dường như những hỏa tiễn này giống như những tên lửa hỏa tinh 11 mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hồi tháng 7 vừa qua. Vụ bắn thử hàng loạt tên lửa diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố nhiều hình ảnh được cho là một cơ sở làm giàu chất uranium. Kèm theo những tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong-un hứa hẹn mở rộng hệ thống vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một cuộc họp khẩn cấp tại văn phòng phủ Tổng thống Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Yin Sung-hwan, trợ lý cố vấn thứ hai về an ninh quốc gia, để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và đánh giá tình hình an ninh quốc gia Hàn Quốc. Hôm thứ Năm tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã cho phóng thử hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa đã rớt xuống biển Nhật Bản sau khi bay được 360 km.
Về tình hình Trung Cận Đông, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm qua tại Liban, các máy nhắn tin được Hezbollah sử dụng trên khắp cả nước đã đồng loạt phát nổ, khiến ít nhất 9 người chết và gần 3.000 người bị thương. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran đã thông cáo lên án Israel đứng sau vụ kích nổ hàng loạt các máy nhắn tin của Hezbollah được nhập từ Đài Loan và coi đó là hành động khủng bố giết người hàng loạt của chế độ phục quốc Do Thái nhắm vào các công dân Liban. Hezbollah hứa tiếp tục chiến dịch hậu thuẫn phong trào Hamas của người Palestine. Mặc dù người sử dụng chủ yếu là các thành viên của tổ chức Hezbollah, vụ việc các máy nhắn tin phát nổ đồng loạt trên khắp cả nước ngày hôm qua là sự kiện chưa từng có gây hoảng loạn trong dân chúng tại nước này. Thông tin viên Paul Khalife từ Beirut tường trình.
Stupeur, colère et beaucoup d'inquiétude pour la suite des événements, surtout que le Hezbollah a accusé Israël.
Bàng hoàng, tức giận và nhiều lo lắng tiếp theo các sự kiện vừa xảy ra, nhất là khi Hezbollah đã tố cáo Israel đứng sau vụ tấn công chưa từng có này và hứa sẽ đáp trả thích đáng. Quy mô của sự kiện đã khiến chính phủ Liban cho các trường phổ thông, đại học nghỉ học và đóng cửa các cơ quan chính quyền ngày hôm nay. Ngành y đã hỗ trợ tốt, các bác sĩ, y tá đã theo lời kêu gọi huy động để xử lý tình trạng bỗng nhiên cùng một lúc gần 3.000 người bị thương nhập viện cấp cứu, phần lớn bị thương ở phần bụng, tay và mặt, 200 người trong tình trạng nguy kịch và hàng chục người bị mất thị lực. Theo chính phủ Liban, đây là một cuộc tấn công tội ác, coi như là tội ác chiến tranh, và Beirut dự tính kiện Israel ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vụ tấn công này làm dấy lên những thắc mắc về yếu kém trong các giao thức bảo mật của Hezbollah và về khả năng có những lỗ hổng hay sự xâm nhập trong tổ chức. Mặc dù thống kê thiệt hại cao, khả năng quân sự của phong trào do Hassan Nasrallah lãnh đạo có trong tay hàng chục nghìn chiến binh vẫn rất lớn và ý chí quyết chiến với Israel của Hezbollah dường như không bị ảnh hưởng, ít nhất là đến lúc này.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm nay công ty Đài Loan Golden Apollo đã lên tiếng cải chính là các máy nhắn tin bị phát nổ là do đối tác Hungary của hãng là công ty BAC sản xuất và bán cho Hezbollah. Vấn về Palestine, ngày hôm qua lần đầu tiên nhà nước Palestine đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút khỏi toàn bộ các vùng đất của người Palestine trong vòng 12 tháng. Văn bản dựa trên ý kiến mang tính tham khảo của Tòa án Công lý Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo đó, việc Israel chiếm đóng là bất hợp pháp. Thông tin viên Karen Norton từ New York cho biết cụ thể.
L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, n'a pas perdu de temps. Une fois la vie de la CIA.
Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour đã không bỏ phí thời gian. Ngay sau khi Tòa Công lý Quốc tế ra phán quyết, đại sứ Palestine đã làm việc với các nước Ả Rập khác để soạn thảo dự thảo nghị quyết đầu tiên do Palestine đề xuất. Nghị quyết yêu cầu Israel phải rời khỏi lãnh thổ của người Palestine trong vòng 12 tháng, ngừng lập các khu định cư mới, trả lại đất đai và tài sản bị tịch thu, đồng thời cho phép những người Palestine buộc phải di rời, trở về bản quán. Đặc biệt là để bảo đảm có được sự ủng hộ rộng rãi, đại sứ Riyad Mansour đã sử dụng chính những lời lẽ trong phán quyết của tòa án cấp cao nhất này. Xin trích, đó là một phán quyết lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên tòa án xem xét toàn bộ hoạt động chiếm đóng của Israel. Ý kiến tư vấn của tòa án cho thấy không còn một nghi ngờ nào nữa về sự thật hoặc về mặt luật pháp, nhưng luật pháp không phải chỉ dùng để đo lường hành vi phạm pháp. Luật pháp cũng để ngăn chặn các vi phạm, và khi điều đó không hiệu quả, luật pháp cho phép trừng phạt, chấm dứt, yêu cầu trách nhiệm giải trình và bảo đảm công lý. Ngay cả khi được thông qua, nghị quyết sẽ không có tính ràng buộc, nhưng việc đệ trình nghị quyết này đã gây được tiếng vang bởi được đưa ra vài ngày trước khi bắt đầu tuần lễ họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ khiến chuyến công du của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phức tạp hơn một chút. Hôm qua, Israel đã lên án một cho hay.
Karin Oton, New York, RFI.
Về phía Hoa Kỳ, đại sứ Linda Thomas Greenfield đã chỉ trích ngôn từ bị đánh giá là kích động trong văn bản dự thảo nghị quyết của Palestine và khẳng định một nghị quyết thiên vị không nói đến việc Hamas, một tổ chức khủng bố có nhiều quyền lực ở giải Gaza, như vậy sẽ không giúp thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, bao gồm việc công nhận nhà nước Palestine. Về quan hệ Liên Âu Trung Quốc, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck, kiêm Bộ trưởng Kinh tế, hôm qua đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc tìm ra giải pháp thương lượng về thuế ô tô điện của Trung Quốc để tránh một cuộc chiến tranh thương mại.
Theo hãng tin Pháp AFP, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào vào hôm qua tại Berlin, khẳng định chúng tôi muốn tránh một cuộc chiến thương mại với một vòng luẩn quẩn về thuế quan, điều mà cuối cùng sẽ gây tổn hại cho cả đôi bên. Tuyên bố nói trên của Phó Thủ tướng Đức được đưa ra trước khi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc ngày mai đến Bruxelles để thuyết phục châu Âu từ bỏ biện pháp áp thuế bổ sung đối với xe ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc. Quy định của Ủy ban châu Âu được đưa ra hôm 20 tháng 8, áp thuế bổ sung trong vòng 5 năm đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả xe của hãng Mỹ Tesla đặt nhà máy ở Thượng Hải. Để có hiệu lực chính thức, thuế hải quan bổ sung phải được từng nước trong số 27 thành viên Liên Âu bỏ phiếu thông qua trước cuối tháng 10. nhưng các nước trong Liên hiệp châu Âu đang bị chia rẽ về chủ đề này. Bruxelles đang chịu áp lực của nhiều thành viên. Hồi tuần trước, Tây Ban Nha đã đề nghị Liên Âu xem xét lại lập trường về áp thuế xe ô tô điện Trung Quốc. Tuy nhiên, Hội đồng châu Âu lại ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu tăng thêm thuế. Để chặn được quyết định của Ủy ban châu Âu, cần phải có sự phản đối của 15 trong số 27 thành viên, quy tụ 65% dân số Liên Âu.
Về tình hình chiến tranh Ukraine, theo giới blogger quân sự và truyền thông Nga, đêm qua rạng sáng hôm nay, một kho vũ khí lớn tại tỉnh Tver ở tây bắc thủ đô Moscow đã bị drone của Ukraine tấn công.
Reuters cho hay các trạm đo địa chấn ghi nhận những rung chuyển tương đương với một trận động đất nhỏ tại khu vực. Nhiều hình ảnh và video chưa được kiểm chứng lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy một đám lửa khổng lồ bốc lên cao trong đêm, cùng lúc với nhiều tiếng nổ. Thống đốc tỉnh Tver Igor Rudenia thông báo trên Telegram lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy nhưng không cho biết nguyên nhân. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào. Theo thông báo của chính quyền ở Zapanovinsky, nằm sát thị xã Toropets, cách Moscow khoảng 400 km, các trường học chuyển sang chế độ giảng dạy từ xa. Theo một thông tin của hãng thông tấn Nga RIA hồi 2018 vào thời điểm đó, Nga đã bắt đầu thiết lập một kho quân sự gần thị xã Toropets để chứa tên lửa, đạn dược, thuốc nổ. Theo Bộ Năng lượng Nga, Ukraine sáng hôm nay trong ngày hôm qua, hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng tại 8 tỉnh của Ukraine bị Nga tấn công. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm qua. Theo đó, Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến đi tới Kiev tuần trước đã được thông báo một số nội dung trong kế hoạch của Ukraine nhằm thúc đẩy Nga chấm dứt chiến tranh, được Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hồi tháng trước. Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ trình bày kế hoạch này với Tổng thống Joe Biden bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
Về tình hình chính trị của nước Pháp, lần đầu tiên trong lịch sử đệ ngũ Cộng Hòa, từ năm 1958, Văn phòng Quốc hội, cơ quan điều hành cấp cao nhất của Quốc hội ngày hôm qua đã chấp thuận đề xuất xem xét thủ tục truất phế một Tổng thống và chuyển đề xuất sang Ủy ban Luật pháp của Quốc hội. Đa số chính giới Pháp đã chỉ trích việc Quốc hội bật đèn xanh.
Theo hãng tin Pháp AFP, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet ra thông cáo, lên án điều mà bà xem là một việc làm chệch hướng quy định pháp quyền nhằm phục vụ cho những lợi ích chính trị thuần túy của phe đối lập. Cựu Thủ tướng Gabriel Attal đứng đầu nhóm dân biểu Renaissance thuộc phe của Tổng thống Macron, xem đây là lời tuyên chiến đối với các định chế của Pháp của những người thường xuyên gây bất ổn. Đảng cánh trung Modem cũng lên án một ý đồ gây mất ổn định, hành vi lạm dụng, làm chệch hướng thủ tục của Quốc hội, đi ngược lại tinh thần và nội dung hiến pháp. Theo hiến pháp, Tổng thống Pháp chỉ có thể bị phế truất trong trường hợp không thực thi trách nhiệm của Tổng thống. Theo giới quan sát, khi đưa sang Ủy ban Luật pháp Quốc hội, văn bản đề xuất phế truất Tổng thống cũng sẽ sớm bị bác bỏ vì Liên minh cánh tả chỉ chiếm thiểu số tại đây. Cho đến nay, các dân biểu cánh trung và cánh hữu không ủng hộ giải pháp truất phế. Đây cũng là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi phải có sự chấp thuận của 2/3 dân biểu tại Hạ viện cũng như tại Thượng viện.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, hai ngày sau vụ ám sát hụt lần thứ hai, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump tiếp tục chiến dịch tranh cử ở Flint thuộc bang chiến trường Michigan. Thông tin viên Darius Thompson tường trình từ Miami.
Autour de lui, la sécurité est renforcée. En plus des gardes du corps habituels.
An ninh được tăng cường xung quanh Donald Trump. Ngoài những vệ sĩ quen thuộc còn có thêm lực lượng an ninh tinh nhuệ bám sát ứng cử viên Đảng Cộng Hòa với súng trường tự động, mũ và áo chống đạn. Hai ngày sau vụ ám sát thứ hai, Donald Trump bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng bảo vệ và đặc biệt là nhân viên đã phát hiện ra người đàn ông có vũ trang tại sân golf riêng của cựu tổng thống ở bang Florida. Ông Trump nói, một trong những đặc vụ đang đi trước tôi chỉ cách hai lỗ golf và anh ấy đã nhìn thấy một khẩu súng trường, một khẩu AK-47. Tôi nghĩ nghiêm trọng rồi đây. Anh ấy đã nhìn thấy nòng súng nhô ra khỏi bụi cây. Các vị có thể tưởng tượng được không? Sát thủ dường như đã sẵn sàng khai hỏa. Nhân viên an ninh không nói gì. Anh ấy không nói. Xin chào, ông đang làm gì vậy? Anh ấy đã rút súng ra và bắt đầu bắn. Sát thủ bỏ chạy. Sarah Sanders, cựu phát ngôn viên của Donald Trump, hiện là thống đốc bang Alabama có mặt tại khán đài cùng Trump nói, ông đã phải nhận lãnh một viên đạn vì đất nước của chúng ta, nhưng mệnh của ông chưa chấm dứt ở đây. Chỉ có những tổng thống quan trọng mới bị bắn như vậy, Donald Trump hài hước. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cũng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi điện. Cuộc điện thoại của bà Harris được cựu Tổng thống đánh giá là rất tử tế. Hôm trước, Phó Tổng thống Harris từng bị ông Trump cáo buộc là phải chịu trách nhiệm về những âm mưu ám sát nhằm vào ông.
David Thompson, Miami RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tàu sân bay Liêu Ninh và hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đến gần hai đảo của Nhật Bản. Chính quyền Tokyo vào hôm nay lên án hành vi khiêu khích về chủ quyền lãnh thổ hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi vì các tàu chiến Trung Quốc lần đầu tiên đi vào vùng biển giữa các đảo Yonaguni và Iriomote là vùng biển tiếp giáp với lãnh hải Nhật Bản. Chính quyền Tokyo cho biết đã trao đổi về những lo ngại này với Bắc Kinh qua các kênh ngoại giao, nhưng Bắc Kinh nhanh chóng phản ứng là không thấy có điều gì đáng trách trong chuyện này.
Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo trừng phạt 9 công ty quốc phòng Mỹ để trả đũa việc Washington tuần này thông qua thương vụ bán trang thiết bị quân sự cho Đài Loan. Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan là một trong những tỉnh ly khai của mình. Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động nào được coi là làm suy yếu các yêu sách của họ đối với hòn đảo hoặc có khả năng mang lại tính hợp pháp về ngoại giao hoặc quân sự cho lãnh thổ hòn đảo. Lin Jian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư rằng việc bán vũ khí của Mỹ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng và cam kết của Washington với Bắc Kinh.
Các tập đoàn dầu khí khổng lồ đã tài trợ 5,6 tỷ đô la cho thể thao thế giới. Theo một nghiên cứu được công bố vào hôm nay, số tiền nói trên liên quan đến 205 thỏa thuận tài trợ, đa phần là các công ty của các nước dầu lửa ở Trung Cận Đông. Theo nghiên cứu có tên gọi Tiền Bẩn, tài trợ của các công ty chất đốt hóa thạch gây ô nhiễm thể thao như thế nào, thì bóng đá, đua xe có động cơ, bóng bổ dục và chơi gôn là những môn thể thao được tài trợ nhiều nhất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến lược vũ khí chống hạm nhiều và rẻ của Hoa Kỳ để đối phó với Trung Quốc.
Reuters hôm 17 tháng 9 cho biết Hoa Kỳ đang xây dựng một kho vũ khí chống hạm dồi dào và dễ chế tạo trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lực lượng của mình nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hãng tin Anh dẫn nguồn từ một chủ tịch tổng giám đốc của một tập đoàn công nghiệp chế tạo tên lửa cho biết cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã thúc đẩy Hoa Kỳ phải có một triết lý mới về vấn đề vũ khí là phải nhiều và giá thành hợp lý, hay nói một cách khác là rẻ. Sách lược mới này của Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự. Ewan Graham, nhà phân tích cao cấp của Viện Chính sách Chiến lược Úc được Reuters trích dẫn, nhận định sự thay đổi của Mỹ là phản ứng tự nhiên đối với những gì Trung Quốc đã và đang làm. Ý muốn nói đến kho vũ khí trên biển và tên lửa đạn đạo thông thường mà Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa không ngừng. Thực tế, thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các thử nghiệm loại vũ khí có tên gọi là Quicksink, một loại bom tự dẫn đường có thể bám theo các mục tiêu di động và đặc biệt là giá thành sản xuất hạ. Tháng trước, trong vịnh Mexico, quân đội Mỹ đã sử dụng oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 để thử nghiệm loại bom Quicksink tấn công mục tiêu là các tàu chiến. Theo giới chuyên gia quân sự, Trung Quốc vẫn luôn chiếm ưu thế đáng kể về số lượng tên lửa chống hạm đặt trên tàu chiến cũng như trong đất liền của họ. Nhưng với việc Mỹ tăng nhanh sản xuất Quicksink, khoảng cách ưu thế này sẽ được rút ngắn lại đáng kể. Bom Quicksink đang được triển khai và do tập đoàn Boeing chế tạo. Bộ chỉ huy lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ muốn có hàng nghìn loại vũ khí này, theo một lãnh đạo của tập đoàn chế tạo vì lý do bảo mật không đưa ra con số cụ thể. Quan chức điều hành này khẳng định, nếu quân đội Mỹ có đủ vũ khí giá rẻ, hệ thống phòng thủ của các tàu chiến Trung Quốc sẽ bị áp đảo. Trong một kịch bản như vậy, quân đội Mỹ có thể sử dụng các loại tên lửa chống hạm tầm xa hay tên lửa SM-6 để làm hư hại tàu chiến và hệ thống radar của Trung Quốc, sau đó sử dụng bom rẻ tiền Quicksink oanh tạc. Theo giới quân sự, Hoa Kỳ đã tích lũy một số lượng đa dạng các loại vũ khí chống hạm ở châu Á. Hồi tháng 4 năm nay, quân đội Mỹ đã triển khai tại Philippines trong một cuộc tập trận, các giàn phóng tên lửa cơ động loại Typhoon cũng là loại giá rẻ chế tạo từ những thiết bị đã có sẵn, có thể dùng để phóng các loại tên lửa SM-6 và Tomahawk vào các mục tiêu trên biển. Điều quan trọng là các loại vũ khí này tương đối dễ sản xuất và có thể giúp Hoa Kỳ cùng các đồng minh nhanh chóng bắt kịp cuộc chạy đua tên lửa tại Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Trung Quốc đang dẫn trước. Mặc dù quân đội Hoa Kỳ đã từ chối tiết lộ số lượng tên lửa sẽ được triển khai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng hơn 800 tên lửa SM-6 dự kiến sẽ được mua trong năm tới, theo các tài liệu của chính phủ về giao dịch mua sắm quân sự. Các tài liệu cũng cho thấy hàng nghìn tên lửa Tomahawk và hàng trăm nghìn tên lửa JDAM đã có trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Việc bố trí vũ khí chống hạm ở những nơi như Philippines nhằm mục đích đặt vùng Biển Đông vào tầm ngắm, đó cũng là nơi mà Trung Quốc ngày càng lấn lướt đòi gần hết chủ quyền, bất chấp các nước trong khu vực Đông Nam Á và Đài Loan phản đối kịch liệt. Theo Kulikon, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Prajaratnam ở Singapore, thực chất thì đây là một cuộc chạy đua về số lượng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chuyên gia này dẫn ví dụ các lực lượng Houthi đồng minh của Iran sử dụng vũ khí chống hạm công nghệ thấp để bắn vào các tàu vận tải dân sự ở Biển Đỏ, buộc Hoa Kỳ và các nước khác triển khai vũ khí tốn kém để phòng thủ chống lại. Và ông đưa ra nhận định, ngay cả khi anh có một kho vũ khí nhỏ hơn gồm các hệ thống tên lửa tấn công như vậy, anh vẫn có thể tạo ra một số khả năng răn đe.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Bùi Uyên với chủ đề Matera, từ nỗi hổ thẹn của nước Ý đến kinh đô văn hóa của châu Âu. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng đời thời sự với đề tài Tăng quân số Nga, Tổng thống Vladimir Putin tính lấy người từ đầu, chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
Quân đội Nga sẽ có 1,5 triệu binh sĩ, tăng thêm 180.000 người và trở thành lực lượng đông đảo thứ hai thế giới, chỉ đứng sau quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có 2 triệu người. Xác lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 16 tháng 9, công bố trên trang web của chính phủ và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Đây là lần huy động thứ ba kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 22, trong khi chiến dịch quân sự vẫn là chủ đề nhạy cảm vì Điện Kremlin luôn tạo cảm giác là cuộc chiến không tác động đến đời sống người dân Nga. Chính phủ được lệnh bổ sung các nguồn ngân sách cần thiết cho lực lượng vũ trang có tổng cộng gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu binh lính. Trả lời họp báo ngày 17 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích là do môi trường cực kỳ thù nghịch ở biên giới phía Tây của chúng ta và sự bất ổn ở biên giới phía Đông của chúng ta. Việc này đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp thích hợp. Lần tăng quân thứ hai trước đó được Tổng thống Putin ký vào tháng 12 năm 23, quy định quân số khoảng 2,2 triệu người, trong đó có 1,32 triệu binh sĩ. Trong số này, gần 700.000 người, tương đương với hơn một nửa, tham chiến ở Ukraine, nếu căn cứ theo phát biểu của Tổng thống Putin vào tháng 6.
Có thể có hai lý do giải thích cho quyết định tăng quân số lần thứ ba. Thứ nhất, có ý kiến cho rằng chính sự thiếu hụt quân nhân có lẽ là nguyên nhân dẫn đến thành công của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk và kiểm soát được hơn 1.000 cây số vuông từ ngày 6 tháng 8. Thứ hai, Moscow không muốn điều quân từ chiến trường miền đông Ukraine sang bảo vệ Kursk do quân đội Nga đang chiếm ưu thế tại khu vực này và quyết tâm chiếm thành phố Pokrovsk, được cho là trung tâm, trung chuyển và hậu cần quan trọng cho Ukraine.
Theo tình báo Mỹ được trang Le Figaro trích dẫn ngày hôm qua, thì khoảng 315.000 quân nhân Nga đã bị thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi gây chiến ở Ukraine. Ngoài tổn thất này, quân đội Nga còn bị phân tán lực lượng ở một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, cũng như ở Moldova, Georgia và Ukraine. Lực lượng quân sự Nga cũng hỗ trợ cho chính quyền Bashar al-Assad ở Syria và đồn trú ở một số căn cứ ở châu Phi như Sudan, Mozambique và Ai Cập. Do đó, Nga không còn cách nào khác là phải tuyển thêm quân. Cách hấp dẫn nhất là hứa những khoản tiền thưởng và thù lao hậu hĩnh cho người tình nguyện. Theo trang Radio France ngày hôm qua, thì số tiền hiện giờ mà một lính tình nguyện kiếm được trong một năm tương đương với tổng số lương trong vòng 10 năm nếu làm việc bình thường. Những tấm affiche khổng lồ cổ vũ gia nhập quân đội được dán trên các bức tường ở Moscow in con số lớn 5 triệu 200.000 rúp, tương đương với 52.000 euro. Số tiền không tưởng đối với nhiều người chính là tổng số tiền mà tình nguyện viên nhận được trong năm đầu tiên. Bất chấp nguy cơ bỏ mạng trên chiến trường, nhiều người vẫn nhắm mắt đưa chân trước khoản đãi ngộ đó. Thêm vào đó, họ sẽ không phải đóng thuế, nhận được mức lương cao gấp 8 lần so với mức lương trung bình ở Nga, hoặc hơn vậy như tại một số vùng nghèo nhất, ví dụ như ở Burisia gần biên giới Moscow, nhà đối lập Alexandra Gamazapova, chủ tịch tổ chức Burisia Tự Do, giải thích với đài France Radio như sau.
Hiện nay, làn sóng quân nhân đến từ Buryatia vẫn rất lớn bởi vì họ bị khoản tiền thưởng 1 triệu rúp lôi cuốn. Kiếm được khoản như vậy gần như là điều không tưởng ở Buryatia.
Trong trường hợp lính tình nguyện qua đời, nhà nước sẽ trả cho gia đình số tiền lên tới 12 triệu rúp, tương đương 120.000 euro. Đó là một nền kinh tế tử thần theo nhận định của nhà kinh tế học người Nga Vladislav Inozemtsev, sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Ông nói, nếu chúng ta tính toán tổng thu nhập của một người đàn ông chiến đấu ngoài mặt trận trong một năm và giả sử người đó 35 tuổi, gia đình còn nhận được nhiều tiền hơn cả số tiền người đàn ông đó có thể kiếm được cho đến khi nghỉ hưu. Vì vậy, ra chiến trường và bị thiệt mạng một năm sau đó còn có lợi hơn là làm việc trong nhiều thập niên.
Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, nhà nước Nga đã trả cho những người tham chiến ở Ukraine, thương binh và gia đình liệt sĩ tổng số tiền tương đương với 30 tỷ euro. Số tiền này tương đương với 1,5% GDP của Nga, theo một nghiên cứu của dự án ReRussia được trang Euronews trích dẫn ngày 15 tháng 8. Dù sẽ phải chi khoản ngân sách khổng lồ cho chế độ đãi ngộ này, nhưng theo đa số các kinh tế gia, thì Nga vẫn có thể tiếp tục trả những khoản tiền này trong ít nhất vài năm, và như vậy vẫn tiếp tục tài trợ được cho cuộc chiến ở Ukraine. Dù có chế độ đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, quân đội vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và phải cạnh tranh với nền kinh tế chiến tranh đang phát triển mạnh và cũng cần lao động. Nhà nghiên cứu Ivan Klich tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế ở Tallinn, Estonia giải thích với trang Euronews là mức lương cạnh tranh và điều kiện làm việc tốt hơn quân đội cũng đóng một vai trò quan trọng. Giáo sư Mark Kunkep, Đại học College London, tóm tắt về thế lưỡng nan của các nhà lãnh đạo Nga như sau. Bộ Quốc phòng ngày càng phải cạnh tranh với các chủ lao động khác, kể cả trong lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược. Điều này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh về tiền lương mà còn tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan về những lợi ích của nhà nước cần được ưu tiên. Còn theo Edward Hunter Christie, cựu quan chức NATO và là thành viên cao cấp của FIA, thì cho dù rút bớt nhân công để đi nghĩa vụ quân sự hoặc thu hút họ bằng chế độ lương hậu hĩnh, thì trong cả hai trường hợp họ đều có nguy cơ thiếu nhân lực trong nền kinh tế dân sự.
Ngay khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến tranh ở Ukraine, hàng loạt lao động trẻ có tay nghề cao đã ồ ạt trốn ra nước ngoài. Nhà nghiên cứu cấp cao Maria Snegovaya tại chương trình châu Âu, Nga và Âu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Thống kê xin trích, tổng số người di cư kể từ năm 2022 được ước tính từ khoảng 500.000 đến 1 triệu người, trong đó có rất nhiều người trẻ hơn, được giáo dục tốt hơn và làm việc trong các ngành công nghiệp then chốt như lĩnh vực công nghệ thông tin. Nếu tính thêm những người đi nghĩa vụ quân sự, tình nguyện viên và tổn thất liên quan đến chiến tranh từ năm 2020 đến năm 2023, thì nguồn dự trữ lực lượng lao động của Nga đã mất khoảng 1,9 đến 2,8 triệu người.
Ngoài là sóng chảy máu nhân lực và chất xám, Nga còn phải đối mặt với tình trạng dân số già. Theo những dữ liệu mới nhất của cơ quan thống kê Rostat cho năm 2024, thì số người hoàn toàn không còn làm việc ở Nga là 41 triệu người, chiếm khoảng 30% tổng dân số nếu tính cả số người đã ra nước ngoài và thương vong do chiến tranh. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi gần một nửa số công ty công nghiệp của Nga báo cáo tình trạng thiếu nhân lực vào năm 2023. Nga cũng không thể trông cậy nhiều vào nguồn lao động nhập cư. Một số nước, đặc biệt là ở Nam Á, đã khuyến cáo công dân đề phòng với những thông tin tuyển dụng sang Nga làm việc do có nguy cơ bị lừa đưa ra chiến trường Ukraine. Ngoài ra, phải kể đến chiến dịch mạnh tay chấn áp của cảnh sát sau các vụ tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra ở Nga. Ví dụ, theo số liệu của Bộ Lao động Tajikistan được trang Euronews trích dẫn, thì trong 6 tháng đầu năm 2024, số người lao động nhập cư từ Tajikistan đến Nga đã giảm 16%. Khi ký xác lệnh bổ sung thêm 180.000 quân nhân nghĩa vụ, Tổng thống Putin tạm thời ưu tiên đạt được mục tiêu trên chiến trường Ukraine.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hải quân Philippines cho biết 65 tàu Trung Quốc hiện diện tại vùng bãi cạn Sabine ở Biển Đông, nơi có tranh chấp với Manila. Iran tố cáo Israel là thủ phạm vụ kích nổ đồng loạt máy nhắn tin của tổ chức Hezbollah. Đức kêu gọi Liên Âu và Trung Quốc thương lượng về thuế ô tô điện để tránh chiến tranh thương mại. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược vũ khí chống hạm nhiều và rẻ của Mỹ tại Ấn Độ Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Mục theo dòng sự kiện, tăng quân số Nga, Tổng thống Nga dự tính lấy người từ đâu? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, tình hình nhập cư ở châu Âu, vụ máy nhắn tin của các chiến binh Hezbollah đồng loạt bị nổ là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất hôm nay 18 tháng 9.
Nhật báo Le Monde dành trang nhất chú ý đến việc Thủ tướng Anh Keir Starmer muốn lấy cảm hứng từ các chính sách của đồng nhiệm ý Giorgia Meloni áp dụng với các nước châu Phi để giải quyết vấn đề nhập cư. Hiện nay, chiến lược kiểm soát biên giới của London chỉ giới hạn ở việc tăng cường cuộc chiến chống lại những kẻ buôn người.
Le Monde nhận định Thủ tướng Ý Meloni vốn có rất nhiều điểm tương đồng với cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak, một nhân vật bảo thủ ủng hộ trục xuất những người xin tị nạn sang Rwanda. Mặc dù từng cam kết các chính sách của Anh quốc sẽ thay đổi, Thủ tướng Starmer đã nối gót người tiền nhiệm và tăng cường tình hữu nghị với người đồng cấp Ý trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Roma hôm 16 tháng 9. Nhân chuyến công du Ý, Keir Starmer đã ca ngợi Roma tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống những kẻ buôn người và hạn chế nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh một ngày sau thảm kịch mới ở biển Manche xảy ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng 9, khiến 8 người thiệt mạng, Thủ tướng Starmer đang muốn nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với dòng người ồ ạt, tìm cách xin tị nạn tại Anh quốc. Với gần 22.000 người đã vượt qua biển Manche để đến Anh quốc kể từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, chủ đề nhập cư đang là mối bận tâm rất lớn ở London. Cuộc bạo loạn phân biệt chủng tộc hồi đầu tháng 8 cho thấy những kẻ bị kích động theo phe cực hữu có thể sẽ lợi dụng nỗi sợ hãi do di dân khơi dậy để gieo rắc bạo lực, buộc Thủ tướng Starmer đưa ra những phát biểu cứng rắn chống lại di dân, không khác những phát biểu trước kia của đảng bảo thủ. Tuy nhiên, khác với chính phủ tiền nhiệm, Keir Starmer không nói sẽ ngăn chặn những chiếc thuyền băng qua eo biển Manche và đã chấm dứt thỏa thuận Rwanda.
Về phần mình, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ca ngợi mô hình của Roma sau khi đã ký một thỏa thuận với Tirana buộc di dân xin tị nạn từ Albania. Ý đã tài trợ cho xây dựng hai trung tâm sàng lọc ở đất nước Ban Căng này với sức chứa 3.000 người. Những di dân được tàu quân sự Ý giải cứu ở vùng biển quốc tế sẽ được đưa vào đó.
Nhân chuyến thăm Albania vào tháng 6 vừa qua, bà Meloni đã nhấn mạnh thỏa thuận mà Roma ký kết với Tirana có thể sẽ được nhiều quốc gia khác sao chép và có thể sẽ mang lại một giải pháp về mặt cơ cấu cho Liên hiệp châu Âu.
Cùng chủ đề, trang nhất và bài dẫn luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng các quan chức châu Âu bất lực trong việc giải quyết làn sóng di cư liên tục gia tăng trong những năm qua là một hiện tượng rất đáng lo ngại. Đến năm 2100, dân số châu Phi sẽ tăng hơn gấp đôi lên hơn 2 tỷ người, khi đó các nền dân chủ phương Tây có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều hơn bao giờ hết, khi nhận những di dân tới từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, chiến tranh và hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Nhật báo Thiên Hữu đặt câu hỏi, phải chăng đây là thời điểm mang tính bước ngoặt? Bạo lực, chủ nghĩa Hồi giáo, văn hóa bản địa bị đe dọa, hội nhập kém v.v. Ở khắp mọi nơi, tình trạng nhập cư dường như đã vượt tầm kiểm soát của nhà chức trách. Dư luận, vốn không bao giờ được hỏi ý kiến về chủ đề này, đang ngày càng bất bình, thậm chí là phẫn nộ, được thể hiện trên đường phố hay trong các cuộc bỏ phiếu. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo châu Âu đang dần thức tỉnh sau khi nhận thức được về mối đe dọa. Nước Ý của Giorgia Meloni với chủ nghĩa dân túy đang là tấm gương để Thủ tướng Anh Keir Starmer phải noi theo. Nước Đức từng rất hào phóng, đang giải phóng bản thân khỏi các hiệp định Schengen ký kết vào năm 1985 và khôi phục quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới. Còn tại Pháp, ở vùng Pas-de-Calais phía Bắc, một nhóm người di cư vừa mới tấn công 3 thợ săn, điều chưa từng xảy ra trước đây. Michel Barnier coi nhập cư là một trong những chủ đề ưu tiên khi bước vào điện Matignon. Tân Thủ tướng muốn hành động một cách cứng rắn và nhân văn. Tuy nhiên, sẽ không có gì thay đổi nếu vế thứ hai lại lấn át vế đầu tiên. Le Figaro nhận định, chính quyền phải tỏ ra cứng rắn hơn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trục xuất, cấp thị thực hay nhập tịch. Nếu không có đa số tuyệt đối ở Quốc hội, nhiệm vụ của chính phủ dường như sẽ hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu không có quyết định dũng cảm nào được đưa ra, hố ngăn cách giữa chính quyền với dư luận sẽ tiếp tục gia tăng.
Nhìn sang Trung Đông, tờ Libération dành trang nhất và bài dẫn luận nói về hàng nghìn thành viên tổ chức Hezbollah, nạn nhân của vụ nổ máy nhắn tin vào ngày hôm qua. Chiến dịch được cho là do Israel thực hiện đã khiến nhiều người chết và hàng nghìn người bị thương.
hoạt động quân sự chưa từng có mà không ai nhận trách nhiệm ở Liban và Syria là minh chứng cho một chiến dịch nhạy bén của cơ quan tình báo Israel, gây bàng hoàng giống như vụ tấn công khủng bố đẫm máu của tổ chức Palestine Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Cuộc tấn công hội tụ mọi yếu tố, từ sự táo bạo, sức mạnh công nghệ, sự chuẩn bị kín đáo, sự thờ ơ với những hậu quả chính trị, tốc độ của chiến dịch và thành quả đạt được. Hàng nghìn máy nhắn tin đã phát nổ cùng lúc trên khắp Liban trong một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào các thành viên của Hezbollah, trong bối cảnh lực lượng dân quân thân Iran đã gia tăng các vụ oanh kích vào miền Bắc Israel trong những tuần gần đây. Theo báo cáo tổn thất tạm thời, đã có 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương, trong đó có 200 người đang trong tình trạng nguy kịch, khiến Hezbollah phải thừa nhận đó có những lỗ hổng trầm trọng về an ninh.
Nhật báo thiên tài nhấn mạnh điều gây ấn tượng trong chiến dịch này là một vấn đề rất phức tạp được giải quyết bằng biện pháp hết sức đơn giản. Quân đội Israel vốn đứng trước thách thức là phải loại bỏ hàng trăm chiến binh Hezbollah trà trộn trong dân chúng Liban trong bối cảnh Hoa Kỳ cấm nhà nước Do Thái ném bom xuống Liban.
Làm thế nào để tìm ra lính Hezbollah? Bằng cách nào có thể xác định vị trí và loại bỏ nhóm lính này là một vấn đề nan giải đối với Israel? Đây là một bài toán dường như không có lời giải. Giải pháp cho nổ các thiết bị liên lạc cá nhân mà Hezbollah đã cung cấp cho các thành viên đột nhiên làm giảm đáng kể gánh nặng cho Israel. Vốn cảnh giác với điện thoại thông minh mà tình báo Israel có thể nghe lén một cách dễ dàng, Hezbollah đã đặt mua hàng nghìn máy nhắn tin. Những thiết bị nào và lỗi thời này cho phép nhận tin nhắn bằng sóng vô tuyến. Lực lượng dân quân thân Iran đã cam kết sẽ tiến hành cuộc trả thù khủng khiếp chống lại Israel.
Về lĩnh vực y tế, trang nhất của tờ La Croix quan tâm đến hiện tượng kháng thuốc kháng sinh có thể gây ra hơn 39 triệu ca tử vong từ giờ đến năm 2050, theo một nghiên cứu được tạp chí khoa học The Lancet công bố hôm qua.
Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng kháng thuốc kháng sinh sẽ là nguyên nhân gây ra 8,22 triệu ca tử vong mỗi năm từ giờ đến năm 2050, tăng 74,5% so với năm 2021. Từ năm 90 đến năm 2021, mỗi năm đã có hơn 1 triệu người chết do kháng thuốc kháng sinh. Emmanuel Pienoir, trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Avranches Granville, lưu ý đây là những con số đáng báo động và trầm trọng hơn nhiều so với tất cả các dự đoán trước đây. Thiệt báo công giáo nhận định, hiện tượng kháng thuốc kháng sinh ngày càng phổ biến, do kháng sinh ngày càng được dùng một cách vô tội vạ. Bác sĩ Pienoir nhận định, vi khuẩn luôn tìm cách tự vệ, và càng bị tấn công thì càng trở nên kiên cường. Kết quả là chúng ta đang phải đối mặt với một dịch bệnh tiềm tàng, có thể trở thành một vấn đề nan giải đối với sức khỏe cộng đồng. Philippe Glaise, chuyên gia ngành kháng thuốc kháng sinh tại Viện Pasteur cho biết thêm, tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một hiện tượng với diễn biến tương đối chậm và chúng tôi ghi nhận sự phát triển lặng lẽ, và đó là điều đáng lo ngại. Nhà nhân chủng học Charlotte Brief, tác giả cuốn Đối mặt với hiện tượng thuốc kháng sinh tóm tắt, rằng đối với xã hội, các hãng dược phẩm hay hệ thống y tế nói chung, tình trạng kháng thuốc kháng sinh trầm trọng không kém bệnh ung thư.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của The Lancet giải thích rằng việc cải thiện trong khâu điều trị nhiễm trùng đi kèm với sự cẩn trọng trong cách tiếp cận thuốc kháng sinh có thể ngăn ngừa nhiều ca tử vong.
Emmanuel Pienoir thuật lại, vào những năm 90 cho đến năm 2000, tỷ lệ kháng thuốc đã lên đến 40%. Nhờ các chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, đi kèm với các biện pháp giữ gìn vệ sinh, tỷ lệ kháng thuốc đã giảm xuống còn khoảng 15%. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cần phải hạn chế kê thuốc kháng sinh, trong bối cảnh xứ Lục Lăng là nước kê loại thuốc này nhiều thứ tư châu Âu. Một giải pháp khác là tìm ra những loại kháng sinh mới. Philippe Glaise giải thích là các nhà nghiên cứu đang rất tích cực tìm ra các công thức mới, nhưng gặp phải một số khó khăn. Trong bối cảnh ngoài việc phải có hiệu quả với bệnh nhân, các loại kháng sinh này phải mang lại lợi nhuận cho các hãng dược phẩm.
Về lĩnh vực khí hậu, nhật báo kinh tế Lizico có bài viết nói về thảm họa thời tiết đang gia tăng với tốc độ chóng mặt ở châu Âu sau những đợt nắng nóng hay cháy rừng, giờ đến lượt lũ lụt tàn phá Trung và Đông Âu trong những ngày gần đây. Cơn bão Boris đã tàn phá nhiều thành phố ở Romania, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Áo.
Từ ngày 13 tháng 9, khu vực này đã chìm trong lượng nước mưa nhiều đáng kinh ngạc. Nước sông đã dâng cao, cuốn trôi các cây cầu và nhiều ngôi làng hoàn toàn chìm dưới nước. Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục tăng. Tính đến hôm qua 17 tháng 9, đã có ít nhất 21 người chết và hàng trăm nghìn người vẫn bị ảnh hưởng khi phải sống trong tình trạng mất điện hay phải sơ tán.
Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Bùi Huyền sẽ giới thiệu về thành phố Matera, từ nỗi hổ thẹn của nước Ý đến kinh đô văn hóa châu Âu.
Hành trình vắt ngang hai bờ biển đầy những danh thắng miền Nam nước Ý, Matera là một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách. Cùng với Pompeii, bên bờ tây vùng Campania, nhà hát Hy Lạp cổ đại Syracuse trên đảo Sicily, Matera góp mặt vào những địa danh cổ xưa nhất của lịch sử các nền văn minh cổ đại hàng ngàn năm trước trên vùng đất này. Được mệnh danh là cái nôi của nhân loại bởi các di chỉ khảo cổ cho thấy dấu vết sinh sống liên tục của con người tiền sử trải suốt từ cuối thời đồ đá cũ cho đến thời kỳ đồ đá mới. Thành phố vùng Basilicata này là một trong ba thành phố cổ đại nhất trên trái đất, cũng như Alep của Syria và Jericho ở Cisjordania. Những dấu vết người tiền sử trong hang đá vẫn còn giữ được đến ngày nay trong các hang sâu dưới lòng thành phố.
Matera còn hay được gọi là điểm đến gây kinh ngạc. Như trò đùa, khách tham quan lần theo bản đồ, khu thành phố cổ dường như ngay bên cạnh họ, nhưng xung quanh bằng phẳng, chẳng nhìn thấy ngọn đồi hay đỉnh tháp nào cả. Bước thêm vài bước, qua những vòng cong khiêm tốn, đến bên một lan can nhỏ, ta mới hiểu vì sao Matera lại đáng kinh ngạc đến vậy. Trải ra trước mắt là cả một lòng chảo sâu hút, lớn gần gấp mấy lần đấu trường Colisée, và cả ngôi làng kỳ vĩ gọt đẽo trong vách đá vôi, sừng sững tọa lạc dưới chân du khách. Những ngôi làng chồng chất lên nhau, những cầu thang thoát ẩn thoát hiện, như một bức tranh đánh lừa thị giác. Thêm vào đó, sự khép kín trong lòng vách đá và sự điệp màu đá khối của Matera làm nó mang một sự đồng nhất đáng kinh ngạc và một nét bí ẩn xưa cũ đặc biệt. Khu thành cổ đồ sộ với kiểu nhà ở đào sâu vào trong hang đá này mang tên Sassi, khởi đầu là những hang khai thác đá vôi, sau chuyển thành nơi ở. Trong các ngôi nhà dạng mái vòm thấp này, ngay cả chỗ nằm nghỉ, vách ngăn, bàn ăn, bếp lò hay băng ghế ngồi đều được đẽo gọt từ vách đá. Vì địa hình đá vôi không thể giữ thảm nước ngầm, người dân và các thầy tu từ xa xưa đã đào một khu hang động chứa nước mưa lớn với sức chứa 5 triệu mét khối nước mang tên Palombaro Lungo và đưa nước về giữa khu dân cư thông qua hệ thống những đường kênh đào dẫn nước trong lòng núi. Quần thể đô thị này còn đặc biệt giá trị khi quy tụ hơn 150 nhà thờ, tu viện cổ xây tạc trong các vách đá bởi các thầy tu Byzantine thế kỷ thứ 8.
Mảnh đất này chính thức được định danh là Matteola dưới thời cai trị của đế chế La Mã vào năm 251 trước Công nguyên. Matera đặc biệt phát triển thịnh vượng trong khoảng thế kỷ thứ 10 do nằm trên trung điểm của các con đường giao thương nối hai bờ biển Adriatique và Tyrrhenian. Ngôi thành này lần lượt nằm dưới sự cai trị của các nền văn minh từ Lombard, Byzantine, Normand qua đến Ả Rập rồi sang đế chế Ottoman, đến sự chiếm đóng của người Aragon Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Vì vậy, nơi đây chứng kiến nhiều văn hóa đến từ nhiều dân tộc đa dạng cũng như biết bao đổi rời từ hưng thịnh đến suy tàn.
Khôi phục lại vị thế, trở thành thủ phủ của vùng Basilicata vào thế kỷ 16, Matera bắt đầu xây dựng rộng ra ở phần bờ vách phía trên, chia cắt dần dần thành hai khu vực, giới trung lưu tư sản ở khu Civita phía trên, nông dân dân nghèo sống chật trội trong những khu nhà xa xỉ cổ ở dưới vách núi. Khu vực này không được đầu tư chăm sóc, dần bị đẩy ra bên lề. Tình trạng quá tải dân cư làm điều kiện sống ở đây không được cải thiện, lại ngày càng xuống cấp tệ hại. Hậu quả của việc không có sự tác động lớn nào trong suốt nhiều thế kỷ là khu vực này trở nên lạc hậu trong thời đại mới. Đến tận đầu những năm 50 của thế kỷ 20, những người dân cư ngụ tại đây vẫn phải sống trong điều kiện ở như thời Trung Cổ, không có đường điện, nước sinh hoạt, nước thải thoát thẳng ra cống lộ thiên, thông thoáng kém, bệnh dịch tràn lan và vệ sinh không đảm bảo. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vượt ngưỡng 40%. Bệnh lao phổi, sốt rét phổ biến, khu nhà ở này trở thành một khu ổ chuột khổng lồ bị bỏ lại bên rìa xã hội. Một trong nhiều cây bút đã viết miêu tả sự khốn cùng chứng kiến tại Matera, nhà văn nhà báo Carlo Levi và đồng thời là chính trị gia Ý đã viết trong tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng của mình, Chúa Kitô đã dừng lại ở Eboli.
Tôi liếc nhìn vào trong những ngôi nhà chỉ được chiếu sáng và lấy thoáng qua cửa vào. Mỗi gia đình có một cái hang duy nhất là nơi diễn ra mọi sinh hoạt, người lớn, phụ nữ, trẻ con và động vật đều ngủ cùng nhau. 20.000 người sống như vậy, tôi tưởng như giữa ánh mặt trời lóa mắt này lạc vào giữa một thành phố đang bị dịch hạch hoành hành.
Cùng với sự thành công của cuốn sách, sự thật về Matera bị phơi bày như tác giả so sánh, như địa ngục của Dante. Các nhà chức trách Ý thời bấy giờ coi Matera và khu nhà ở Sassi như nỗi hổ thẹn của nước Ý. Vào năm 1953, không thể làm ngơ, chính quyền buộc di rời toàn bộ dân cư ra những khu tái định cư mới bên ngoài. Lần đầu tiên, khu đô thị hơn 8.000 năm tuổi không còn người sinh sống. Cùng với việc thảo đoán quy hoạch vùng, các nhà chuyên môn và quản lý quyết định coi Matera như một phòng thí nghiệm cho chính sách tái định cư và cải tạo đô thị. Các đô thị mới được xây dựng để di dân tái định cư. Suốt một thập kỷ sau đó, Sassi bị bỏ hoang, quá xuống cấp và hoàn toàn không ở được, phương án phá dỡ để xây lại đô thị mới được tính đến. Không khó hiểu trong bối cảnh tư duy kiến trúc hiện đại những năm 50.
Chỉ đến giữa những năm 60, cùng với những quan điểm khai mào về bảo tồn di sản được đánh dấu bằng Hiệp ước Venice, Charter Venice, thì câu hỏi ứng xử với khu vực bỏ hoang một thập kỷ qua mới lại trỗi dậy. May mắn thay, nước Ý đã đặt cược vào một kế hoạch trùng tu và hồi sinh quy mô tổng thể đô thị cổ này.
Một cuộc thi quốc tế cải tạo đô thị được phát động, đặt khu Sassi vào vai trò trung tâm lịch sử đô thị và cảnh quan của thành phố Matera. Hàng loạt quảng trường mới được thiết kế, cùng với chỉnh trang mở rộng những trục tiếp cận để kết nối và đặt khu thành cổ vào một tổng thể lõi lịch sử. Những trục phố, lối cầu thang mới được xây dựng hài hòa trong tổng thể, đôi khi trên mái những căn nhà cổ. Matera có diện mạo như ngày nay phải kể đến vai trò quyết định của chính quyền từ cấp quốc gia đến địa phương. Các nhà quản lý cùng phối hợp đưa ra những khung pháp lý, điều luật riêng để bảo tồn cảnh quan, chính sách hỗ trợ tài chính, quy định sở hữu, quản lý cải tạo khu vực này. Toàn bộ hạ tầng điện nước, chiếu sáng đô thị được lắp đặt, hệ thống thông gió được trang bị thêm. Bên cạnh đó, phải kể đến những nỗ lực lớn của chính những thanh niên sinh ra trong khu ổ chuột đã lập nên Scaletta, Hiệp hội Hành động để hồi sinh Sassi. Nhờ công sức của họ trong nhiều thập kỷ, đi khắp vùng để liệt kê 159 nhà thờ bằng đá, có niên đại xây dựng từ thời những thầy tu Byzantine thế kỷ thứ 8. Họ tìm kiếm và thu gom lại những tác phẩm điêu khắc bị đánh cắp, thất lạc. Họ tiếp nối những nghề truyền thống của vùng, đấu tranh để lịch sử và giá trị kiến trúc của Matera được biết đến rộng rãi hơn. Theo chân họ, những đoàn làm phim, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức lũ lượt tìm đến thăm Matera. Một trong số đó phải kể đến bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn La Passion du Christ, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu của Mel Gibson, ra mắt năm 2004, hay những cảnh quay Điệp viên 007 tại đây. Tất cả cùng đầu tư, cải tạo, dọn dẹp lại Matera. Thành quả của công cuộc trả lại ánh hào quang này là sự công nhận của UNESCO đưa Matera vào danh sách di sản thế giới vào năm 1993 và được lựa chọn trở thành thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2019. Một thanh niên 27 tuổi nói vui khi trả lời AFP. Ông của tôi là một người nông dân đã 90 tuổi. Ông từng sống ở trong ngôi nhà Sassi. Ông không thể hình dung nổi ngày nay, ở đó lại có wifi và bể bơi jacuzzi. Thị trưởng Matera, Raffaello de Ruggieri, tự hào thừa nhận, quả thật, chúng tôi đã trải qua từ sự hổ thẹn biến thành niềm vinh quang. Chúng tôi mong muốn phát triển hoạt động du lịch chậm. Chúng tôi muốn rằng những người đến thăm Matera sẽ được sống trong một trải nghiệm riêng. Paolo Verri, giám đốc quỹ Matera 2019, giải thích chiến lược phát triển thủ đô văn hóa châu Âu tại Matera theo hướng thu hút những người đam mê nghệ thuật, văn hóa, hơn là điểm du lịch đại trà với toàn những nhà hàng, khách sạn và du khách ghé qua trong ngày. Vì thế, các căn nhà cổ chỉ có những hợp đồng thuê 30 năm, khuyến khích các hoạt động đa dạng cùng chung sống, nhà nghỉ cho thuê, gallery nghệ thuật, trung tâm văn hóa, xưởng thiết kế, xưởng nghề thủ công và các nhà hàng. Những hoạt động văn hóa thường niên được tổ chức tại đây, những nghệ sĩ được mời đến Matera để giới thiệu các tác phẩm mới của họ. Vậy là, sau hơn nửa thế kỷ, Matera lột xác từ khu ổ chuột trở thành điểm đến du lịch văn hóa của nước Ý vốn đã giàu di sản. Được bầu chọn là thủ đô văn hóa châu Âu, Matera giờ đây là niềm tự hào cho nước Ý. Thế nên khi đặt chân đến đây, trước khi nhìn thấy khu thành cổ, ấn tượng mà du khách bắt gặp đầu tiên là trên quảng trường Vittorio Veneto, ở góc này góc kia, bắt gặp một buổi giao lưu văn hóa với một nghệ sĩ, nhà văn, hay buổi gặp gỡ trao đổi bàn tròn của một hội nhóm. Những gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ địa phương rải rác trước mặt nhà hát thành phố, bên những bức điêu khắc đồng điểm xuyết quảng trường, bên những bức họa hiện đại được trưng bày đây đó, tất cả đều diễn ra một cách ấm cúng, thân mật. Nơi đây kiến trúc hàng ngàn năm tuổi, quy hoạch hiện đại và những hoạt động văn hóa mang nhịp thở đương đại vẫn tìm được chỗ đứng bên nhau. Ghi nhận và tôn trọng những nỗ lực đó của người Ý, những đoàn khách du lịch dường như cũng ít xô bồ ảo ạt hơn khi đến đây. Bên nhau, cùng thả bước nhẹ nhàng khoan thai hơn, để hòa mình trong không khí đời sống văn hóa bao trùm không gian, để cùng hy vọng sự cân bằng này sẽ giữ cho một đô thị cổ trường tồn thêm hàng ngàn năm nữa cùng hậu thế.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Bùi Uyên về thành phố Matera từ nỗi hổ thẹn của nước Ý đến kinh đô văn hóa châu Âu. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Cơ hội cuối cùng trước khi Liên hiệp châu Âu phó mặc công nghệ cao cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Bỏ lỡ cơ hội phát triển công nghệ cao, kinh tế của Liên hiệp châu Âu tụt hậu so với Hoa Kỳ và lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, châu Âu mất dần những lợi thế cạnh tranh, tiền không nhiều mà lại đầu tư không đúng chỗ và thiếu hẳn một tầm nhìn tổng quát về các chính sách công nghiệp chung. Thưa quý thính giả, trên đây là những điểm chính trong báo cáo về tiềm năng cạnh tranh của Liên hiệp châu Âu đã được trình lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 9 tháng 9 vừa rồi. Tác giả là cựu thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, ông Mario Draghi. Năm 2012, chính ông là người đã từng cứu đồng euro vào lúc mà đơn vị tiền tệ chung của châu Âu đang bị tấn công, khối euro có nguy cơ bị tan rã do khủng hoảng tài chính Hy Lạp. High Technologies là nỗi ám ảnh của Bruxelles và cũng là nguyên nhân dẫn đến một sự tụt hậu của khối này so với Mỹ. Năm 2002, GDP của châu Âu thấp hơn so với của Hoa Kỳ 17%, hai thập niên sau thì khoảng cách đó hiện là 30%, và 70% của sự khác biệt nói trên xuất phát từ việc Liên hiệp châu Âu thua kém về công nghệ cao. Mỹ đang dẫn đầu trên thế giới về trí tuệ nhân tạo, đang chạy nước rút để đầu tư vào mảng công nghiệp chế tạo linh kiện bán dẫn. Trả lời đài phát thanh France Culture hôm 14 tháng 9, bà Agathe de Marais, đặc trách về ban địa kinh tế thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế ECFR, đã nhận định Liên Âu hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội trong tiến trình chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh. Trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ cao thì chỉ có 4 hãng là của châu Âu, và trong một vài dự án hiếm hoi mà Liên hiệp châu Âu đã có thể chen chân được vào thì 1/3 trong số ấy sớm muộn gì rồi cũng di rời cơ sở sang Mỹ, bởi Hoa Kỳ mới là đất lành chim đậu. Thế còn đối với Trung Quốc, khả năng về tài chính của lục địa già bị thua kém. Trong các mảng công nghệ mới, từ chế tạo bình điện ô tô cho đến pin điện mặt trời và những nguyên vật liệu mới, Trung Quốc vượt trội 70% những vật liệu xanh cho phép chuyển đổi sang một mô hình kinh tế sạch đều do Trung Quốc sản xuất và cung cấp cho thế giới. Đấy là chưa kể, toàn cầu hiện nay đang lệ thuộc vào Trung Quốc đến khoảng 80% về kim loại hiếm, đó là những gì cần thiết để sản xuất các bình điện hay linh kiện bán dẫn. Vậy làm thế nào để giải thích cho sự chậm trễ của Liên hiệp châu Âu trong chính sách phát triển công nghệ cao và cái khả năng cạnh tranh của khối này đã bị thu hẹp lại? Agathe de Marais thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế đưa ra một vài yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này.
Alors, il y a un premier choc dont je pense que il est évident, c'est la montée des tensions géopolitiques, le conflit entre les États-Unis et la Chine.
Có ba yếu tố cho thấy Liên hiệp châu Âu hiện đang đối mặt với ba cú sốc cùng một lúc. Đầu tiên hết là căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tôi muốn nói đến sự đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc, đến chiến tranh Ukraine và xung đột ở dải Gaza. Điều đó có nghĩa là châu Âu phải huy động vốn đầu tư trở lại vào các phương tiện để phòng thủ thay vì dùng khoản chi tiêu đó cho mục tiêu phát triển. Chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu quân sự. Cú sốc thứ hai là khác hẳn với châu Âu, cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều huy động rất nhiều phương tiện để thực hiện tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ. Washington và Bắc Kinh cùng trong thế tấn công để nâng cao khả năng cạnh tranh. Mỗi bên đều muốn dẫn đầu cuộc đua, Mỹ muốn giữ được thế cường quốc số một toàn cầu, còn Trung Quốc thì thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Cả hai cường quốc kinh tế này có một tầm nhìn toàn diện với chủ trương kết hợp chặt chẽ các chính sách thương mại, công nghiệp và vế an ninh. Châu Âu thì vẫn chưa hiểu được điều đó và chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới mẻ đó.
Vì chiến tranh Ukraine mà Liên Âu mất đi nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt của Nga. Thế rồi Mỹ và Trung Quốc là hai khách hàng lớn của Bruxelles, thế nhưng căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này khiến cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng đang chuyển hướng trong cái chính sách thương mại. Mỹ chẳng hạn thì đã tập trung nhiều hơn vào Mexico, Canada hay Việt Nam, thế còn Bắc Kinh thì tranh thủ các thị trường của Nga, của khối các nước Đông Nam Á, ở Trung Đông và Châu Mỹ Latin. Riêng Liên hiệp châu Âu thì vẫn an phận. Thêm vào đó, giới quan sát cũng ghi nhận rằng Bruxelles đang bị kẹt trong cái bẫy phi carbon hóa guồng máy sản xuất trước ngưỡng 2035.
Et enfin, le troisième choc, c'est celui évidemment de l'adaptation à une économie décarbonée.
Châu Âu đề ra mục tiêu nhanh chóng phi carbon hóa, tức là giảm thiểu lượng khí thải làm hâm nóng trái đất. Điều này đòi hỏi ngay từ bây giờ, châu Âu phải lựa chọn giữa hai giải pháp, nhập công nghệ xanh của Trung Quốc hoặc là tự phát triển cả mảng công nghiệp này. Trong trường hợp đầu tiên, để tăng tốc tiến trình chuyển đổi năng lượng, Bruxelles sẽ phải chấp nhận nhập khẩu pin mặt trời và ô tô điện của Trung Quốc, chấp nhận lệ thuộc nhiều hơn vào công nghệ xanh của Trung Quốc. Còn nếu muốn tránh để lệ thuộc vào Trung Quốc, thì Liên hiệp châu Âu phải đẩy mạnh công nghệ ô tô điện, năng lượng mặt trời, v.v. Nhưng làm thế nào để cạnh tranh với hàng của Trung Quốc và của Mỹ, trong lúc mà tiền điện ở châu Âu đắt hơn từ 2 cho đến 3 lần so với Mỹ? Ngoài ra còn có vấn đề tài chính, trung bình để chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch. Một nhà máy của châu Âu cần đầu tư 500 triệu euro trong vòng 15 năm.
Một nhược điểm lớn khác của châu Âu so với Hoa Kỳ và Trung Quốc là khối 27 thành viên này hoàn toàn không đoàn kết và lại càng không có chung một tầm nhìn về chính sách phát triển công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, một người mang quốc tịch Đức, bà von der Leyen, mạnh mẽ hô hào de-risking để giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào hàng hóa, vào nguyên liệu, vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Thế nhưng, đồng hương của bà, Olaf Scholz, thì lại không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào khi có điều kiện để sang Bắc Kinh, lúc thì để tham dự các diễn đàn kinh tế, khi thì để tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đức vào Hoa Lục đã lớn hơn so với thống kê của toàn bộ năm 2023. Nói cách khác, ngay cả đầu tàu kinh tế số 1 của Liên hiệp châu Âu cũng không tuân thủ chủ trương de-risking mà bà von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã đề xướng. Về mặt cơ bản, lục địa già đang mất đi hai lá chủ bài quan trọng nhất để tạo được một sự năng động về kinh tế lâu dài. Agathe Demarais giải thích thêm.
Qu'on sait, c'est que les deux déterminants de la croissance économique à long terme, il n'y en a que deux, c'est la démographie et la croissance de la
productivité. Có hai yếu tố quyết định để một nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh, đó là tăng trưởng và dân số. Liên hiệp châu Âu gặp khó khăn trên cả hai phương diện này. Hệ quả kèm theo là Liên hiệp châu Âu trong tương lai càng bị tụt hậu. Từ nay đến năm 2040, mỗi năm thị trường lao động của khối này mất đi 2 triệu người vì dân số đang già đi. So sánh tỷ lệ tăng trưởng về năng suất của một người lao động châu Âu và ở Mỹ, hiện tại châu Âu thua hẳn Mỹ. Cùng lúc, mỗi năm Hoa Kỳ đầu tư gần 900 tỷ đô la vào khâu nghiên cứu và phát triển R&D. Số tiền này cao gấp đôi so với mức đầu tư vào R&D của toàn khối Liên Âu, chỉ riêng trong hai lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử, 70% các dự án xuất phát từ Hoa Kỳ, 2/3 các khoản đầu tư vào thông minh nhân tạo hướng về Mỹ. Nhìn đến công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn, từ nay đến năm 2032, Hoa Kỳ là nơi tập trung đến 1/3 chip điện tử tiên tiến nhất của thế giới. Trong tất cả các hoạt động mang tính chiến lược để đem lại tăng trưởng trong tương lai, châu Âu không đóng vai trò hàng đầu trong bất kỳ một lĩnh vực nào.
Báo cáo mang tên cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đã bắt mạch, rồi chẩn bệnh và kê toa thuốc để Liên hiệp châu Âu có cơ hội trở lại cuộc chơi công nghệ cao. Thế nhưng, để chữa được bệnh thì tài liệu này đã thẩm định rằng Liên hiệp châu Âu cần dành ra hẳn 5% GDP của toàn khối để đầu tư vào mảng high-tech. Vậy thì, làm thế nào để có thể huy động được từ 750 cho đến 800 tỷ euro một năm cho việc ấy? Và nếu như có được số tiền này thì làm thế nào để Liên hiệp châu Âu sử dụng một cách có hiệu quả? Sẽ còn mất bao lâu nữa Liên Âu mới có thể làm chủ công nghệ chế tạo pin mặt trời, cánh quạt gió, ô tô điện như là các nhà máy của Trung Quốc hiện nay? Đến khi nào thì trình độ trí tuệ nhân tạo của châu Âu mới được như hiện tại ở Mỹ? Báo cáo Draghi không có câu trả lời.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Hải quân Philippines cho biết 65 tàu Trung Quốc hiện diện tại vùng bãi cạn Sabin ở Biển Đông, nơi có tranh chấp với Manila. Iran tố cáo Israel thủ phạm vụ kích nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin của tổ chức Hezbollah. Đức kêu gọi Liên Âu và Trung Quốc thương lượng về thuế ô tô điện để tránh chiến tranh thương mại. Mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược vũ khí chống hạm nhiều và rẻ của Mỹ tại Ấn Độ Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, tăng quân số Nga, Tổng thống Putin dự tính lấy người từ đâu? Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy Vy biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với đề tài Nga hợp tác quân sự với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên nhưng với cái giá nào? Minh Anh thực hiện với sự tham gia của nhà phân tích địa chính trị Nga Igor Delanoy, phó giám đốc đài quan sát Pháp Nga. Mời quý vị lắng nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Thank you.